xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo. Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Hilton Dương Phục. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga. Anh Quang Hưng ơi, khỏe không cơ?
Ôi giời ơi, nghe mà mất cả hồn luôn. Em bé Dương Phục quay trở về, không biết là lượm trứng ở đây hay lượm trứng ở Thái Lan, Campuchia hay ở đâu mà xuất hiện bất ngờ quá. Quang Hưng có giật mình không?
Đương nhiên là giật mình rồi. Nhưng mà có một điều chị Thu Nga, chị nói là ngày hôm qua anh Dương Phục cũng nhặt rất là nhiều trứng. Nếu mà ngày hôm nay anh Dương Phục muốn có trứng thì ghé tòa Bạch Ốc để mà giành trứng với lại ông Donald Trump. Dạ vâng.
Anh to hơn Donald Trump đó.
Vâng, trong cái tuần lễ thánh lễ Phục Sinh thì chúng tôi đương ở Kuala Lumpur, ở Mã Lai và cũng có đi lễ hôm thứ năm là cái lễ truyền thống trong tuần thánh, tức là lễ mà rửa chân á. Thì đây cũng là một trong những cái buổi lễ rất là lớn của bên Công giáo, và trong suốt tuần này thì chúng tôi cũng đã có đi lễ được. Mà chị Thu Nga, anh Quang Hưng biết không, ở bên Malaysia đó là cái xứ toàn là Hồi giáo, đi ra ngoài đường thì toàn gặp những người đàn ông thì đội cái mũ chủng chủng trên đầu, còn đàn bà thì quấn xung quanh hết. Ở đây lúc nào cũng nghe những cái lễ riêng của người Hồi giáo, họ đọc kinh ồn ào suốt ngày suốt đêm thôi. Thế nhưng mà chúng tôi cũng tìm được một buổi đi lễ, được một lễ một nhà thờ Công giáo chánh tòa ở tại thủ đô của Malaysia, tại Kuala Lumpur đó. Thì đây cũng là một trong những cái rất là, nghĩa là ráng thu xếp thì giờ để mà đi lễ trong tuần thánh. Mới về lại tới Hilton tối ngày hôm qua, hôm nay thì vẫn còn bị giờ giấc nó lộn xộn. Giờ này là giờ buổi tối suốt trong cái tuần lễ vừa qua, và bây giờ là buổi sáng, thành đã hơi ngất ngây con tàu đi một tí. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng.
Tức là anh Dương Phục, anh làm news á, một mắt thì mở, một mắt thì nhắm. Nhưng mà cái việc mà Hồi giáo ở bên Mã Lai đó thì anh có sợ hay không? Rồi ở bên Thái Lan cũng biết rằng có những cái khu vực mà toàn là người Hồi giáo. Thì chúng tôi đi xe taxi, anh Dương Phục nhớ là mình ở bên Thái Lan đó, thì người tài xế taxi nói you wouldn't want to go to mấy cái chỗ mà người Hồi giáo ở. Vì vậy nhưng mà thấy người Hồi giáo thì chắc anh Dương Phục cũng sợ lắm nha.
Thật sự ra nó như thế này, khi mà chúng tôi tìm hiểu mà cũng khá lâu ở tại những cái xứ Hồi giáo trong cái 3 tuần vừa qua thì thấy như thế này. Những cái người Hồi giáo chính thức mà chúng tôi cũng làm bạn được với một số người thì thấy rằng là họ cũng rất là hiền lành. Thì chúng ta cũng nghe nói rồi, cái người bạn mà chúng tôi nói tới đó, mà hướng dẫn chúng tôi những cái ngày ở Malaysia đó, họ cũng phải đọc kinh 5 lần một ngày. Nhưng mà mỗi lần đọc kinh chỉ có vài phút mà thôi. Đó là một ông tài xế taxi hướng dẫn chúng tôi, và họ rất là gần như là cực lực thù ghét cái đám ISIS. Họ cho rằng cái này làm xấu lây, làm cho thế giới cảm tưởng như là người Hồi giáo là những người khủng bố. Thật ra những người đó cũng là một người hiền lành bình thường thôi. Thế nhưng mà trở lại với cái tin tức ngày hôm nay, cái ngày cuối tuần chủ nhật vừa qua đó là ngày lễ Phục Sinh chính thức. Thì theo những tin tức từ Vatican cho biết đó, thì cái thánh lễ hôm chủ nhật do Đức Giáo Hoàng Francisco chủ lễ, và Ngài đã đọc cái bài phát biểu lễ Phục Sinh hàng năm. Đó là lời nhắn gửi của Tòa Thánh đối với thế giới. Thì các Kitô hữu khắp thế giới đã mừng lễ Phục Sinh, nhưng mà là cái lễ Phục Sinh nó không cố định mỗi năm vào cái ngày khác nhau. Các nhà thờ Công giáo ở Tây Phương thì mừng lễ Phục Sinh vào ngày Chủ nhật đầu tiên, kế tiếp theo cái ngày rằm đó. Tuy nhiên thì năm nay bên Công giáo ở tại Vatican và lại với lại nhóm tin mừng với đạo tin lành đó, thì mừng lễ Phục Sinh trùng với ngày cái giáo hội của chính thống giáo. Đây cũng là một cái điểm rất là đặc biệt năm nay. Và lễ Phục Sinh thì là đánh dấu cái sự kết thúc của tuần thánh, là tuần lễ trước lễ Phục Sinh. Thì có rất là nhiều những cái nghi thức truyền thống của bên đạo Công giáo đã được diễn ra trong tuần qua. Thế nhưng mà nó cũng có rất là nhiều căng thẳng. Thí dụ như là bên Ai Cập thì đã cái ngày lễ Phục sinh căng lắm, bởi vì có cái vụ đánh bom tự sát. Rồi đó thì Đức Giáo Hoàng trong cái buổi lễ Phục sinh cũng đã lên án để mà trách cứ những cái nhiều nơi đối xử, đặc biệt là đối với những người di cư và người nghèo. Thì đó mà chính Đức Giáo Hoàng đã đưa ra trong bài diễn văn tuyên bố hôm Chủ nhật vừa qua, đó là nhân phẩm của những người di cư này đó, những người tị nạn di cư, nhất là trong cái thời điểm vừa qua đã có rất là nhiều người bị bom chết oan, thì coi như là nhân phẩm của họ bị đóng đinh trên thập giá bởi vì sự bất công và tham nhũng trên thế giới, chị Thu Nga.
Dạ, trong tuần qua thì lễ Phục sinh, nhưng mà chúng ta thấy rằng trên thế giới có nhiều cái việc căng thẳng quá. Nào là tại Syria, rồi Bắc Hàn, vân vân. Nhưng mà bên Syria thì có một cái bản tin mà chúng ta thấy rằng những phóng viên đến đây thì cũng khóc nghẹn ngào bên cạnh những xác chết của các trẻ em. Vì có ít nhất là 68 trẻ em nằm trong số 126 người bị thiệt mạng sau cái vụ đánh bom tự sát ở miền Bắc Syria hôm 16 tháng 4. Và cái vụ nổ này, mục tiêu là nhắm vào cái đoàn xe buýt đang chuẩn bị chở khoảng là 5.000 người tị nạn đến nơi an toàn. Và đoàn xe này chở hầu hết là những người Hồi giáo dòng Shia đến từ hai ngôi làng Al-Fua ở Kafraya ở tỉnh Idlib. Và họ sắp được di tản dựa trên cái thỏa thuận giữa những phe phái đang xung đột ở bên ngoài thành phố Aleppo. Thì 126 người gồm có 68 trẻ em và 20 tay súng canh gác những chiếc xe buýt đã thiệt mạng cùng với 55 người khác bị thương. Và tổ chức giám sát nhân quyền ở Syria có trụ sở tại Anh cho biết là số người chết sẽ còn tăng thêm. Chúng ta cũng biết là mỗi lần có một cái vụ gì đó tai nạn thì cái số người chết này lúc đầu người ta chưa có đếm được, lần lần tăng thêm nhiều lắm. Và chưa có nhóm nào lên tiếng và nhận trách nhiệm cái vụ tấn công này. Mà truyền thông của nhà nước Syria đang đưa tin đây là một vụ đánh bom tự sát. Trong khi đó thì quân nổi dậy đổ lỗi cho chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đứng sau cái việc này. Và chúng ta nhìn vào cái hình ảnh thì rất là tội nghiệp. Những em bé mà các phóng viên này ẵm lên rồi ông ngồi, ông gục đầu xuống, ông khóc. Thấy quá tội nghiệp đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Syria vừa rồi đó thì Hoa Kỳ cũng đã bắn 59 cái hỏa tiễn trong cái lúc mà anh Dương Phục đang còn ở bên Á Châu. Nhưng mà khi mà nói về đến Á Châu, nếu mà anh Dương Phục có ý định đến Bắc Triều Tiên thì cái tình hình ở đây rất là căng thẳng. Ngay cả buổi sáng sớm ngày hôm nay thì ông Phó Tổng thống của Hoa Kỳ là ông Mike Pence đã đến ngay cái khu vực biên giới gọi là bàn môn điếm đó, ở coi như là chia cắt giữa miền Bắc và miền Nam Bắc Triều Tiên. Và ông có cảnh cáo là phía Bình Nhưỡng rằng là sau những cái năm thử nghiệm thì Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên bây giờ họ muốn rằng là cái chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên cần phải dẹp bỏ. Và đây là cái thời điểm coi như là cái chiến thuật gọi là kiên nhẫn của Hoa Kỳ đã hết rồi. Ông Pence đã tuyên bố cái điều này khi mà ông đã đến cái khu vực gọi là khu vực phi quân sự và bắt đầu cho cái chuyến đi 10 ngày tại Á Châu. Ông Pence có nói chung với lại các phóng viên có mặt ngay tại cái khu vực này thì cho biết là Tổng thống Donald Trump vẫn còn đang hy vọng là phía bên Trung Cộng có thể sử dụng cái sự ảnh hưởng của mình để mà có thể tạo áp lực đối với lại miền Bắc là phải hủy bỏ cái chương trình phát triển vũ khí của họ. Vào ngày hôm nay thì ông Pence theo dự trù là sẽ cùng chung với lại một vị khác của Nam Hàn, một trong những ông cái người mà gọi là cái quyền tổng thống, là bởi vì cái bà Park Geun-hye thì đã bị truất phế rồi và bây giờ đó là tổng thống An. Thì ông Pence có nói là tất cả những cái chọn lựa từ cái giải pháp như là dùng quân sự hoặc là về ngoại giao, tất cả những cái chọn lựa đó để đặt lên trên bàn rồi và chắc chắn là sẽ quyết định xem coi là sẽ phải đối xử với lại Bình Nhưỡng như thế nào đó, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Một cách rất là tình cờ, chị Thương Anh, Quang Hưng biết không, mà ngày hôm qua chúng tôi cũng có mặt ở tại Seoul, tức là Hán Thành, trên đường bay từ Malaysia về tới Mỹ này, nhìn thấy trên màn ảnh của các đài truyền hình ở tại Seoul, tức là Hán Thành đó. Chúng ta hay thường gọi dịch Bắc Hàn với Nam Hàn. Bắc Hàn thì chúng ta gọi là Triều Tiên, và Nam Hàn thì gọi là Hàn Quốc. Có người gọi là Đại Hàn bởi vì ở đó lạnh lắm, thời tiết ở đó rất rất là lạnh. Chị Dung Anh, Quang Hưng, chúng tôi cũng được nhìn cái hình ảnh của ông Mike Pence đương có mặt ở tại khu gọi là khu phi quân sự mà chúng ta hay gọi tắt là DMZ đó. Cái khu DMZ này thì nó cũng được dùng cho cái khu vực mà ngày xưa ở Việt Nam là khu cầu Hiền Lương, Bến Hải, tức là khu hai bên đã đồng ý là cái khu này được gọi phi quân sự, tức là không bên nào cả Bắc lẫn Nam được quyền đem quân đội cũng nhưng là những cái dụng cụ khí giới vào cái khu vực này. Thì ở đây được gọi là bản Muôn Điếm, thì cách đây nhiều năm thì chúng tôi cũng được dịp tới cái chỗ địa điểm này, tức là bản Muôn Điếm nơi ngăn cách giữa Nam và Bắc Triều Tiên á. Thì ông Pence, phó tổng thống Mỹ, ngày hôm qua cũng có mặt tại đây và lần đầu tiên thấy rằng ông tuyên bố rất là cứng, dữ dội, phải nói rằng là chưa bao giờ thấy một cái được gọi là truyền hình, kể cả ở bên Đại Hàn chúng tôi xem, được gọi là một cuộc chiến võ mồm trước khi cái tình hình nó rất là căng thẳng, có thể dẫn chiến tranh thật. Thì ông Mike Pence cảnh cáo bên Triều Tiên là, và ông lại đơn cử thẳng ra là cái cuộc không kích mà Mỹ vừa thực hiện tại Syria và Afghanistan của gần đây để chứng minh rằng là ông Tổng thống Donald Trump sẽ sẵn sàng sử dụng sức mạnh của quân sự Hoa Kỳ để đối phó với lại ông Kim Jong-un, là cái người mà mới đưa ra một cái đe dọa mà bên đài truyền hình bên Nam Hàn nói rằng là đe dọa cả tất cả cái nền hòa bình thế giới, với cái việc mà diễn binh có tính cách mang tính cách đe dọa nhiều hơn là kỷ niệm cái gọi là cái kỷ niệm 105 cái ngày sinh của ông bố của ông Kim Jong Un, là ông Kim Jong Il, tức là dùng cái cơ hội này để mà biểu diễn một cái cuộc diễn binh quân sự rất là nặng ký, và đồng thời lại cho thử cái vụ mà bắn hỏa tiễn nguyên tử mặc dù là thất bại nhưng mà gây căng thẳng rất là trên thế giới, rất là nặng nề. Ông Pence dùng cái dịp này để mà nói rõ ràng là củng cố cái chuyện mà nhất định là yểm trợ quân sự đối với lại Nam Hàn, đối phó với lại cái sự đe dọa này của bên Bắc Hàn. Thành cái tình hình tới ngày hôm nay thấy là rất rất là căng thẳng, chị Thu Nga, nhất là cái cuộc mà diễn binh, nếu chị Thu Nga, anh Quang Hưng mà xem ở trên truyền hình thì thấy nó nặng ký mà gồ ghề, rất là vĩ đại. Và hình ảnh các cuộc duyệt binh này được coi là lớn nhất trong cái lịch sử của cái xứ Đại Hàn này, mà cái tin tức chi tiết là để biểu diễn những cái hỏa tiễn nguyên tử rồi kéo ở trên đường phố, và cái binh sĩ đó mà được trang bị cả cái súng trường mà được quảng cáo phô trương là một cái loại có thể chứa tới 105 viên đạn, tức là bắn nhiều hơn 5 lần những cái khẩu súng bình thường của quân đội trên thế giới. Chị Thu Nga,
không biết là cái ông này đó, ông dân chúng thì nghèo đói nhưng mà tối ngày cứ thử là thử hỏa tiễn không, nhưng mà cái hỏa tiễn nào mà ông cho phóng ra thì cũng đều bị xẹp hết. Nhưng mà ông nói rằng cái này xẹp thì có cái khác. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng những cái loại hỏa tiễn mà Bắc Hàn vừa trình diễn trong cái lễ diễn binh ngày 15 tháng 4 kỷ niệm 105 ngày sinh của cố chủ tịch Cộng sản Bắc Hàn Kim Nhật Thành có thể gọi là giả. Và dịp này thì Bắc Hàn cũng đã trình diễn nhiều cái loại vũ khí tối tân, khiến cho thế giới lo ngại rằng cái chương trình mà nguyên tử của Bắc Hàn đã phát triển hơn là dự đoán. Nhưng mà bây giờ thì Mỹ cũng nói rằng sẵn sàng đáp trả, và gương mặt của ông Donald Trump thì nói về Bắc Triều Tiên thì ông có vẻ là lo nghĩ và căng thẳng lắm. Tuy nhiên, Ngũ Giác Đài cũng đã có ra lệnh cho ba cái tàu chiến gọi là những cái tàu chiến hàng không mẫu hạm này bay đến cái bán đảo Triều Tiên trong cái tình hình căng thẳng gia tăng mạnh ở Đông Nam Á. Và ba cái tàu chiến này gọi là USS Convention, USS Ronald Reagan và USS Nimitz sẽ tiến vào cái vùng biển Nhật Bản sát với lại bán đảo Triều Tiên vào tuần tới. Washington và Seoul, tức là Nam Hàn đó, cũng đang thảo luận những cái cuộc tập trận chung bao gồm cả ba cái tàu này. Và theo dự định thì USS Carl Vinson sẽ đi vào cái vùng biển Nhật Bản vào ngày 25 tháng 4. Còn hai chiếc tàu còn lại sẽ lần lượt có mặt sau đó. Và trong cái tình hình người ta nhận định rằng Bắc Hàn sẽ thử nguyên tử lần thứ 6 nhân cái sự kiện trọng đại của đất nước này. Và hồi đầu tháng 4 thì Mỹ đã đưa những cái chiếc tàu tàu sân bay này, mà cơ gọi là hàng không mẫu hạm đó, USS Carl Vinson, đến cái vùng biển gần bán đảo này, thì chúng ta thấy rằng cái tình hình ở đây rất là căng thẳng, cũng như là căng thẳng khắp nơi. Thì nhưng mà ông Kim Jong-un không biết là ông có nhượng bộ tí nào hay không đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái việc mà thử nghiệm mà cái loại hỏa tiễn mà nó lép á, nó không có nổ hoặc là không phóng được, không biết là cố ý hay là tại vì cái kỹ thuật của Bắc Triều Tiên nó dở cho nên nó là như vậy. Nếu mà trong trường hợp mà cái quả hỏa tiễn nó mà phóng đi đàng hoàng thì có thể sẽ gây ra rất là nhiều những cái tai hại mà ông Phó Tổng thống của Hoa Kỳ cũng như là ông Trump và toàn thế giới đang theo dõi. Người ta sợ đó, trong cái mấy ngày thời gian mà anh Dương Phục anh ở Á Châu á, thì có xảy ra câu chuyện mà chị Thu Nga, thì cũng dặn chị Thu Nga rồi, đừng cứ đi máy bay của United, nếu mà họ muốn ẵm chị á, thì chắc thì là chỉ nắm một tay là liệu chị đi được thôi. Còn anh Dương Phục thì cũng lo là bởi vì sợ anh cũng đi United, nhưng mà chắc là họ nắm anh thì khó hơn, tại bởi vì anh to con quá. người ta lại nhớ lại cái câu chuyện mà bác sĩ David Đào là một trong những cái cư dân của Kentucky, khi mà ông ta ngồi trong cái chuyến bay của United và bị lôi ra, rồi sau đó đã được quay trên bằng cái phone và đưa lên trên mạng internet, và cuối cùng thì người ta rất là phẫn nộ. Nhưng mà người ta nhắc đến cái ông Oscar Muno này đó, ông này là tổng giám đốc của công ty của hãng hàng không United Airlines, mà cái ông này thì lại có duyên với lại ít nhất là phải là hai người Việt Nam mà người ta nói là Vietnamese, bởi vì đó là cái lần đầu tiên đó, theo như là cái tờ báo ở Chicago Tribune thì ông nói rằng người ta nói rằng là ông tổng giám đốc này đã khi mà nắm cái chức tổng giám đốc có được 6 tuần thì ông này bị bệnh tim và phải giải phẫu bằng tim, thì khi mà thay giải phẫu để mà thay tim đó trong 11 tiếng đồng hồ thì cái người bác sĩ mà thay tim cho ông này lại là một người Việt Nam, đó là bác sĩ Phạm Đức Thịnh thuộc bệnh viện Northwestern Memorial Hospital Chicago. Và bây giờ cái người đàn ông thứ nhì mà không có biết là cuộc đời sự nghiệp của cái ông Oscar Muno này nó như thế nào, có thể nó sẽ đi về đâu, nhưng mà cũng lại là một người Việt Nam. Và như vậy đó thì cái chuyện mà ông có cái duyên với là người Việt Nam nó như thế nào, một người thì đã từng cứu ông để mà có thể thay cái trái tim cho ông, còn không biết là ông David Đào thì nó như thế nào đây, không biết là anh Dương Phục ở bên Mã Lai Á có theo dõi câu chuyện này không?
Có theo dõi câu chuyện, bởi vì chúng tôi cũng đem theo một cái phone mà mình mua nét được ngay trong phone, thành nó vẫn theo dõi được cái tin tức. Nhưng mà cái vụ này nó khá là phức tạp diễn tiến cho tới giờ này. Cái chuyện mà anh Quang Hưng nói, ông CEO của cái hãng hàng không này là bị được một bác sĩ Việt Nam chữa cứu bởi vì là bệnh tim, với cái chuyện ông David Đào bị lôi ra khỏi máy bay đó thì nhiều người nói nó không có liên hệ gì với nhau, cũng giống như người nói là cái chuyện này bây giờ đã kiện, luật sư đã đưa ra tòa kiện rồi. Thành thử những cái phản ứng của cộng đồng Việt Nam ở khắp nơi là một cái phản ứng tự nhiên, thấy một người Việt Nam bị lôi kéo tàn nhẫn ở trên máy bay mà lại quay hình chiếu được xem tới khắp nơi đó, thì cũng có nhiều người thì lại bảo rằng là chính cái bản thân của vị bác sĩ Đào này đó thì ông đã biết Đào nó có một vài cái thành tích cá nhân của ông không được đẹp lắm, thành thử nó có cái sự tranh luận giữa đôi bên. Để chúng ta làm cái tin tức thì chỉ là những người tường thuật những tin tức từ nhiều phía khác nhau mà thôi. Nếu mà cứ tính giả của đài 900 cũng như 1600 mà nghe chúng tôi loan báo về cái điều này hoặc có những cái lời bình luận thêm thì chỉ là dựa theo những tin tức, kể cả những cái lời bình luận thì cũng được tuân thuận như là một cái bản tin có mang tính cách chuyên nghiệp. Thí dụ như ngày hôm nay thì có cái tin thêm ông Nguyễn Tiến Dũng đó, ông chủ tịch cộng đồng người Việt ở tại Louisville ở Kentucky đó, thì đã từng làm việc với ông bác sĩ này, bác sĩ David Đào này đó, thì cũng cho biết là ở bên đó họ sôi nổi lắm, bị sốc lắm và đi biểu tình rồi bất mãn và đòi hỏi là United Airlines phải đối xử. Nhưng mà cái vụ này bây giờ thì trước sau gì nó cũng đã tính cái chuyện là ra tòa, luật sư đôi bên nói chuyện, tin tức vẫn chỉ là một cách tin tức một cách bình thường mà thôi, thì chúng tôi vẫn tiếp tục loan tin, nhặt theo những cái tin tức phản ứng khác nhau, kể cả những cái tin tức phản ứng bảo rằng là cộng đồng Việt Nam thì cũng không cần thiết phải đi biểu tình, bởi vì cái vụ này nó đã được lên báo chí khắp nơi và đã sẽ được.
Vâng, chúng tôi xin cáo lỗi về một số những kỹ thuật mà chúng tôi đang gặp phải. Trở lại cùng với quý vị.
Mới nhất ở đây đó thì cho biết là ở tại Kuala Lumpur, Malaysia có tới 5.000, quý vị có tưởng tượng cái số phụ nữ bán dâm trá hình mà đó là người Việt Nam trá hình ở Malaysia. Thì đây cũng là một cái tin rất là đáng để ý, và chính do cái tin tức do là bên Việt Nam được loan ra trong ngày hôm nay, những cái phụ này đến xứ Malaysia là dưới cái hình thức là trá hình, là coi như là đi làm việc, nhưng mà cuối cùng thì lại bị rơi vào những ổ mái dâm. Và chính chúng tôi cũng những cái ngày Malaysia cũng được dịp tiếp xúc làm phóng sự và phỏng vấn một số những cái phụ nữ ở trong cái trường hợp như thế này. Chị Thu Nga
thấy những cái bức hình mà của cha Tâm post lên Facebook, cái chuyến đi của phái đoàn đi qua, đi như vậy là tới 3 tuần hả anh Dương Phục hả? Những lúc mà anh Dương Phục với chị Vũ Thanh Thủy phải thòng chân xuống nước rồi mới ngồi ăn trưa được. Nó như vậy là cái thời tiết ở bên đó nóng lắm, nhưng mà cái việc gì mà anh cảm thấy rằng đã coi như là đạt được một cái ước muốn, mà cái kết quả mà anh đã đạt được trong cái chuyến đi này, thì cái điều gì làm cho anh vui nhất là anh Dương Phục? Bây giờ phỏng vấn anh Dương Phục mà còn vài phút
cảm ơn
cuối.
Chị Thu Nga, chúng tôi cũng nhân tiện thì Thu Nga đặt câu hỏi một lát nữa đây vào lúc 8 giờ, tức là chấm dứt cái đây này là thường là chương trình Nhật Báo Việt Anh, nhưng mà chúng tôi xin mạn phép dùng cái chương trình này. Lúc đó là có anh Quang Hưng sẽ phụ trách như là hàng ngày để chúng tôi đi vào chi tiết. Dương Phục và Đinh Thủy sẽ tường trình về cái chuyến đi và trả lời quý thính giả, đặc biệt là những cái thính giả đã 2 tuần lễ trước mà chúng tôi ra đi đã gửi biết bao nhiêu những câu chuyện của những thân nhân bị mất tích hoặc bị chết ở trên biển. Bởi vì mục đích cái chuyến đi của chúng tôi là làm đi tìm kiếm những cái ngôi mộ bỏ hoang, hoặc là đi cải táng lại những cái bia mộ, đặc biệt là trên đảo Kra, là một cái đảo trong vịnh Thái Lan mà gia đình chúng tôi đã bị kẹt ở đây trên 21 ngày, và đã từng ở đây, đã chính cá nhân chúng tôi đã từng chôn những cái bạn đồng thuyền chết trên đảo. Thì cái mục đích của chuyến đi là như vậy, để lập mà những cái bia mộ ở trên đảo Kra. Thì đó, trả lời câu hỏi của chị Thu Nga, đó là một cái điểm chúng tôi đi rất là nhiều nơi, nhiều đảo khác nhau ở Thái Lan cũng như ở Malaysia. Đảo Kra và Bi Đông là 2 cái cao điểm, và cái đảo Kra đã khiến cho chúng tôi xúc động nhất, bởi vì cá nhân chúng tôi, gia đình chúng tôi đã bị hải tặc lôi vào và nhốt giam ở trên đảo này 3 tuần lễ liền trước khi được cao ủy. Và không ngờ là có ngày lại trở về cái khu đảo này, thành ra rất là xúc động. Năm nay 72 tuổi rồi, mà lúc bị bắt trên ra mới có 34 tuổi ở trên đảo Kra. Như vậy là tới 38 năm mới trở lại cái khu vực này, và vẫn là còn là hoang đảo rất là nguy hiểm về vấn đề an ninh, cũng như là những cái sự sức rất là nhiều bọ cạp và ngủ ở trên đó ngoài trời rất là khốn khổ, ít nhất trong cái đêm đó mà mưa bão lắm, và cũng bị cảnh sát hàng hải Thái Lan lên đảo để mà chặn hỏi cái lý do tại sao mà đến, gần như là mình đi bất hợp pháp, không có xin phép trước. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và nếu mà quý vị muốn mua cái cuốn sách mà hồi ký của anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy về những cái đoạn đường, những cái cuộc đời mà anh chị đã trải qua rất là thăng trầm, thì chúng tôi cũng có sách ở ngay tại đài 1600 AM. Nếu mà quý vị muốn thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi. Nhưng mà đến đây phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn gặp lại với quý anh cùng như là quý thính giả trong chương trình ngày mai.
Và cũng xin loan báo thêm một lần nữa, lát nữa 8 giờ xin mời quý vị đón nghe Vũ Đình Thủy, Dương Phục sẽ tường trình vắn tắt và cũng như là hội thoại với lại anh Quang Hưng. Cho tới 9 giờ thì xin mời quý vị, có thể nhất là những quý vị mà đã gửi những cái câu chuyện cũng như là những tên tuổi người thân nhân bị chết ở trên đảo đó để chúng tôi làm bia mộ đó, thì quý vị có thể gọi lên từ lúc 9 giờ để đặt những câu hỏi liên quan đến cái sự việc này. Xin kính chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc tốt.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.